realizing that at the end of the end, if you want to say, lie back, we need to start coming down from the truth.
Trân trọng kính chào Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lời Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Chúa khi Thomas đặt lên một câu hỏi là: Thưa Chúa, chúng con không có biết Chúa đi đâu, bây giờ làm sao con biết đường để đi? Chúa trả lời bằng một câu mà tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng cho tất cả những người nào đặt lòng tin nơi Chúa. Ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Tựa đề của chúng ta trong bài học ngày hôm nay gọi là La Bàn của Đức Chúa Trời. La Bàn là một dụng cụ quý vị sử dụng nó để định hướng. Tôi và các ông bạn chị em đã có một con đường, chúng ta có cần cái La Bàn không? Chúng ta không có cần La Bàn nữa. Đã có con đường rồi, chúng ta đi con đường thôi. Nhưng chúng ta cần cái La Bàn khi chúng ta ở trong những chỗ không có con đường. Ví dụ những người lái tàu ở ngoài biển, nó không có con đường rõ ràng, họ cần phải có cái La Bàn để định hướng. Những người lái máy bay ở trên trời, họ không có con đường ở trên đó, họ cần có La Bàn để định hướng. Những người đi ở trong rừng, họ không có con đường ở trong đó, họ cần La Bàn để định hướng. Như vậy La Bàn là một vật để định hướng cho chúng ta, để chúng ta có thể đi đúng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với các ông bạn chị em, Chúa Giê-xu của chúng ta là La Bàn của Đức Chúa Trời để định hướng cho tôi và các ông bạn chị em đi. Bởi vì có những lúc chúng ta nói như Thomas rằng: Thưa Chúa, chúng ta không biết làm sao để mà đi. Nhưng Chúa tuyên bố như thế này: Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Ai bởi ta mà đi thì người đó sẽ đến được cùng cha. Như vậy Chúa định cho chúng ta cái hướng đi là đi đâu? Đi đến với cha. La Bàn được sử dụng cho một mục đích, và Đức Chúa Giê-xu được ban xuống cho tôi và các ông bạn chị em cho một mục đích là đem chúng ta đến cùng với Đức Chúa Cha. Einstein là một nhà bác học nổi tiếng. Tuy nhiên ông ta chẳng những nổi tiếng về cái tài năng của ông ta, nhưng mà ông cũng nổi tiếng về cái tánh đản trí của ông ta nữa. Có rất là nhiều câu chuyện về nhà bác học Einstein. Một ngày nọ, ông đi ở trên một chiếc xe lửa, hành lên ông làm rớt cái kính xuống. Ông đang tính là cúi xuống mò mò để tìm cái kính, thì có một đứa con gái ở bên cạnh nó lượm cái kính, nó đưa lên cho ông, vỗ đầu nó. Ông nói: Cháu ơi, cháu ngoan quá, cháu tên là gì vậy? Đứa trẻ trả lời: Dạ thưa bố, con là Einstein đấy. Có một lần khác, người ta kể rằng ông ta đi xe taxi, ông muốn đi từ cái chỗ ông đang ở đó đi về nhà, nhưng mà đản trí quá cho nên ông không nhớ địa chỉ nhà của mình là ở đâu cả. Ông lên ông taxi hỏi rằng: Bây giờ ông về đâu? Ông nói: Tôi cũng không biết về đâu nữa. Vậy chứ bây giờ ông muốn đi đâu? Ông nói: Ông có biết nhà bác học Einstein không? Ồ, bác học Einstein hả? Ai vậy? Chẳng biết ông đó. Ông tính tới thăm ông hả? Không, tôi là bác học Einstein đây, ông chở giùm tôi về nhà của ông. Thế là ông taxi ông lái được về nhà của bác học Einstein. Người ta kể một lần nữa, đó là ông đi trên một chuyến xe bus, người soát vé xe, tới nhà bác học Einstein thì thấy ông cứ lục túi, ông kiếm không ra được cái vé. Người soát vé nói: Thôi, ai cũng biết ông mà, ông là người nổi tiếng, là tôi tin rằng là ông có mua vé, rồi ông khỏi cần kiếm nữa. Đi bấm vé của những người khác, một hồi trở lại vẫn thấy ông Einstein cứ lục túi tìm cái vé. Thì ông nói: Tôi đã nói với ông rồi, chúng tôi tin rằng là ông mua vé, ông không cần phải tìm vé nữa. Thì nhà bác học Einstein nói rằng: Nhưng bây giờ tôi không biết tôi đi đâu, tôi phải có cái vé tôi mới biết là tôi đi đâu đây. Thưa quý vị, tôi không biết đản trí đến chừng đó thì đã gọi là cao thủ chưa. Nhưng điều này nhắc cho tôi một điều, chúng ta đang nhận mình là những người tin Chúa. Quý vị có tin Chúa không? Có chứ. Quý vị tin Chúa làm sao? Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, vân vân. Thưa quý vị, cái đó có phải là tin Chúa không? Cái đó không phải là tin Chúa đâu. Cái đó là sở hữu hoặc là thừa hưởng được một kiến thức về Chúa Giê-xu, chứ cái đó không phải là tin Chúa. Như vậy tin Chúa là sao? Tin Chúa có nghĩa là tôi từ một người nghiện thuốc, nghiện rượu, bây giờ tôi trở thành một người hết nghiện. Cái đó là tin Chúa. Tôi từ một con người nóng nảy, hung dữ, bây giờ tôi trở thành yêu thương, hòa nhã với mọi người. Cái đó là tin Chúa. Tôi từ một con người sống ích kỷ, bây giờ tôi trở thành một con người ban cho. Tôi từ một con người đánh đập vợ con, hung dữ với những người khác, bây giờ tôi trở thành một người yêu thương vợ con mình. Cái đó là Thiên Chúa. Tại sao? Thiên Chúa là để cho sự sống của Chúa vận hành trong đời sống của mình. Cho nên nếu chúng ta chỉ biết Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, Ngài là người Do Thái, Ngài đến thế gian này chịu chết vì tội của mọi người. Thưa quý vị, ma quỷ nó cũng biết điều đó. Cho nên vấn đề Thiên Chúa của chúng ta nó không nằm ở trong cái kiến thức của mình, nó nằm ở trong cái lòng của mình. Như vậy thì kể từ ngày tôi và các ông bạn em có Chúa Giê-xu vào trong lòng của mình, thì đâu là những dấu hiệu thay đổi của quý vị? Hay là chúng ta thấy mình vẫn như vậy? Chủ nhật thì tới nhà thờ, rồi từ ngày thứ hai cho đến thứ bảy chúng ta trở về nhà với những gì của cuộc sống rất là thường nhật của mình. Thưa quý vị, tôi e rằng có lẽ chúng ta đi lạc mà chúng ta không biết. Bởi vì nếu chúng ta không được biến đổi thì làm sao chúng ta đến để gặp Cha. Sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện tôi chia sẻ một câu kinh thánh ở trong sách OC đoạn 14 câu thứ 9. Câu đó nói rằng Chúa cho tôi và quý vị đi ở trên con đường ngay thẳng. Nghĩa là cái con đường mà Chúa lập để tôi và quý vị đi là con đường ngay thẳng. Người công chính thì mới đi được trên con đường đó, còn người phạm tội thì vấp ngã. Người công chính là người nào? Người công chính là người mà Đức Chúa Trời phải kể là vô tội, thì người đó đi trên con đường đó rất là thông dong. Nhưng người phạm tội thì dẫu đi trên con đường đó cũng té lên té xuống, đi không được. Tại sao? Tại cái bản chất nó không được thay đổi. Cho nên nếu Thiên Chúa mà bản chất nó không thay đổi á, thì cái đó không có Thiên Chúa chút nào hết. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với quý vị, chúng ta đến với một cái la bàn mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta để định hướng cho chúng ta. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho mình trong thời gian này. Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con ao ước rằng với những câu kinh thánh ngắn ngủi này, Chúa nói với lòng của chúng con chân lý của Đức Chúa Trời. Ngài là hướng đi, Ngài là phương tiện, Ngài là lẽ thật, mà chỉ có một mình Ngài thì chúng con mới có thể đến gần với Cha của chúng con ở trên trời. Xin giúp để chúng con không chỉ loay hoay lăn quanh ở trong cái nhà thờ, trong một tổ chức tôn giáo, mà cuộc sống của chúng con thì vẫn cứ xa cách với Cha của chúng con trên trời. Nên xin chính thì giờ này lời Chúa dạy cho chúng con được hiểu về Ngài, và những bài học thực tế được áp dụng trong cuộc đời của chúng con để chúng con kinh nghiệm Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin lời Chúa tỏ ra và dẫn chúng con vào trong chân lý của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị hai điểm. Chúa Giêsu là la bàn để dẫn chúng ta đến cùng Cha. Theo như lời Chúa nói, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và điều thứ hai chúng ta học với nhau, Chúa Giêsu là la bàn cho ai cần đến Ngài. Bởi vì nếu chúng ta không cần đến cái la bàn thì làm sao chúng ta sử dụng la bàn? Nếu chúng ta có cái la bàn mà chúng ta không biết sử dụng la bàn thì cái la bàn đó nó cũng chỉ là một con vật cầm chơi vô nghĩa đối với mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng suy gẫm đến hai điều này. Câu thứ sáu nói với chúng ta rằng ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về việc Chúa Giê-xu là la bàn dẫn đến cùng Cha. Cái mục đích của la bàn, như tôi nói với quý vị, la bàn là phương tiện để chọn hướng đi ở trong một nơi mà không có đường đi. Tại vì không có đường đi mà chúng ta mới cần phải có cái la bàn. Chúa Giê-xu tuyên bố với chúng ta rằng ta là hướng đi, ta là con đường. Chúa Giê-xu là con đường ở giữa một cái thế giới mà người ta tìm đường đi và người ta không biết đường nào để đi. Tất cả thế giới này họ đang tìm một hướng để giải phóng cuộc đời của mình ra khỏi nỗi đau khổ, sanh lão bệnh tử, nan đề xảy ra trong đời sống này. Và con người chúng ta đang tìm làm thế nào để tôi ra khỏi cái thế giới đau khổ này, và người ta không tìm được lối đi. Chúa Giê-xu đến nói rằng là ta là đường đi, Ngài là phương tiện để giúp chúng ta ra khỏi thế giới đau khổ này, để đến một thế giới tốt đẹp hơn Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta. Thế giới này không biết đường, nhưng khi Chúa nói rằng ta là con đường, tôi và quý vị đi trên con đường đó, thì chúng ta cần phải làm quen với con đường của chúng ta đi. Từ đây đi lên Denver thì quý vị đi bằng con đường nào? I-25. tùy theo cái vị trí của quý vị ở mà mỗi người sẽ chọn một cái exit nào đó để mình đi ra con đường 25. Có những người bên dưới này thì có thể đi theo exit 139 để ra, tức là đường duy nhân. Có một số người thì lựa chọn exit 142, tức là con đường Bi Dương. Có một số người khác thì chọn exit 145, tức là con đường Fillmore thẳng ra. Rồi thì có những người chọn exit 148 là đường Nevada, chúng ta đi ra. Những người khác có thể chọn exit 150, con đường Academy. Exit 153, 156, tùy theo quý vị ở chỗ nào và quý vị làm quen với con đường của mình. Khi mà tôi và quý vị làm quen với con đường của mình rồi, mình thấy rằng là con đường nó sẽ trở thành dễ đi. Cái exit kia mình quẹo ra, xe chạy tới đông quá, khó đi quá, cho nên bây giờ mình đi quen cái exit này, nó có một đoạn đường dài, mình đi ra nhập vào cái lane ở bên ngoài nó dễ, ví dụ như vậy. Hoặc là con đường kia đi tắt ngắn hơn, nó lợi được cho mình thêm vài dặm, thì quý vị chọn khúc exit nào để quý vị đi vào ở trong cái con đường đó. Quý vị làm quen với con đường của mình. Mỗi một người trong chúng ta từ nhà của mình đi tới nhà thờ này, quý vị làm quen với con đường của mình. Và có những người mà tôi nói rằng là sao không đi đường kia, họ nói đi đường kia sợ lạc, đi đường kia sợ kẹt, đi đường kia sợ bị chém. Đi quen cái con đường này rồi thì cứ như vậy tiếp tục mà đi thôi. Bởi vì biết rằng tới cái khúc chỗ đó là có bao nhiêu cái đèn đỏ, xe cộ nhiều hay không, chúng ta làm quen với con đường của mình và chúng ta đi trên con đường đó. Ngày trước nhà của Bác Rít thì ở phía Đông Bắc, Tàm thì ở phía Tây Nam. Thì tôi hỏi là Bác Rít đi làm con đường nào. Bác Rít nói là Bác chạy tới con đường Pháp, rồi Bác đi con đường Tích Cô này, rồi vô trong đường Lake, rồi đi vô trong Brockmore để làm. Tôi nói, ủa sao Bác không chạy thẳng con đường Power, Bác chạy xuống, rồi Bác lấy con đường 24 đó, Bác đi ra đây cho nó thuận tiện hơn. Nó nói, không được, tôi quen con đường nó làm như vậy rồi. Quý vị có quen cái con đường của mình như vậy không? Khi quý vị đi tới một cái chợ nào đó, cái con đường đó là cái con đường của tôi đi. Khi quý vị đi đến trường học của mình, đi đến sở làm của mình, con đường đó là con đường tôi đi. Và dường như mình không có muốn đổi cái hướng đi khác. Mình không có thách đổi, bởi vì nó quen như vậy rồi, nó thuận lợi cho mình như vậy rồi, thì mình cứ như vậy mà đi. Nhưng con đường của Chúa Giê-xu, quý vị có làm quen không? Ta là con đường để dẫn đến Cha. Nhưng tôi và quý vị có làm quen với con đường không? Cái con đường nó phải trở thành giải pháp của mình. Và giải pháp là cần thiết để giúp cho tôi và quý vị có thể đạt được đến cái đích. Con đường là phương tiện để cho chúng ta đi từ điểm A cho đến một điểm B. Mà chúng ta không chọn cho đúng cái con đường đó thì có thể nó làm cho chúng ta mất thì giờ quá mà vẫn chưa đến điểm đi. Có thể làm cho chúng ta lẫn lộn như thế nào đó. Có một số người đi đường nói rằng tôi nhớ hồi đó tới cái chỗ này nó có một cái xăng 7-Eleven, một cái McDonald's chẳng hạn. Bẵng tới một thời gian họ không đi, bây giờ họ đi trở lại con đường đó, họ cứ đi tìm cây xăng, họ không thấy cây xăng đâu hết, lạc. Họ không thấy cái McDonald's đâu hết, lạc. Tại sao? Tại chỗ đó nó bán rồi. Bây giờ người ta đập phá, người ta làm cái khác rồi. Cho nên vấn đề là mình phải làm quen với con đường, là chúng ta đi tới con đường nào rồi chúng ta quẹo. Chứ không phải là đi tới cái chỗ đó có cái nhà bằng đá, có cái nhà màu đỏ, có cái nhà màu xanh. Thưa quý vị, những dấu hiệu đó không phải là những dấu hiệu chắc chắn để chúng ta lệ thuộc. Và nếu chúng ta lệ thuộc vào trong những điều đó, chúng ta đi lạc. Chúa Giê-xu phải là giải pháp và phải là giải pháp chắc chắn để giúp đỡ cho tôi và quý vị. Và chúng ta phải làm quen. Có một người nông dân ở trong tiểu bang Ohio sống với đứa con của mình tên là Verber, và đứa con đó là nguồn trông cậy của gia đình, bởi vì còn trẻ còn khỏe cho nên có thể cày xới đất được, còn người cha thì đã già rồi. Một ngày nọ Verber bị tình nghi phạm tội giết người, cho nên cảnh sát bắt anh ta đem giam vào tù. Và cái vụ án kéo dài cả mấy tháng mà nó vẫn chưa tới đâu cả, cho nên anh vẫn còn bị giam. Qua năm bắt đầu một vụ mùa mới thì vẫn chưa có tin tức là con của mình được trở về gì cả, cho nên người nông dân rất là buồn. Ông ta viết thơ cho con của mình và nói rằng ba không biết làm sao, bởi vì bây giờ vụ mùa thì sắp tới rồi, khoai tây giống của mình để thì sợ là nó bị hư, nhưng bây giờ không có con thì ai mà cày đất đây. Ba đã già rồi, ba không thể cày đất nổi, mà nếu không cày được thì cái khoai tây giống của mình mà không gieo nó hư đi thì coi như cả nhà cũng sẽ chết đói luôn. vụ án của con không biết khi nào người ta mới giải quyết. Ở trong tù, đứa con nó viết lại cho ông cha một cái lá thư: ba ơi, nếu ba có cày, ba đừng có cày cái chỗ mà con chôn người ta nghe. Dĩ nhiên cái lá thư đó nó không tới ông cha. Nguyên một ngày hôm sau, một toán police và FBI kéo tới, họ đào sới hết tất cả cái vườn đó, không thấy có một cái xác nào trong đó hết. 4 ngày sau, ông cha nhận được một cái thơ khác của đứa con: ba ơi, con không thể cày sới được, nhưng con làm tất cả mọi sự con làm được. Đất đã cày rồi đó, bây giờ ba gieo khỏi tay là vừa. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn đang phải làm quen với cái giải pháp mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Nó là một thứ giải pháp chắc chắn. Và Chúa nói rằng ta là đường đi. Tôi và quý vị đã quen với đường mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta đó như thế nào. Ngài có là giải pháp quen thuộc cho mỗi người trong chúng ta hay không? Chúa nói ta là chân lý. Cái la bàn nó có một cái cấu trúc rất là đơn giản. Người ta dùng quặng 500 lát mỏng thành một cái lá tạo thành một cái kim. Trong quặng 500 đó nó có một từ trường mà Chúa đã tạo trong cái 500. Đó là cái từ trường chỉ về Nam và Bắc. Trong thiên nhiên Chúa làm sẵn. Ở trong lòng của trái đất này nó là nham thạch. Và người ta nói rằng cái sự vận hành của nham thạch ở trong cái lòng đất này nó tạo thành từ trường trong trái đất của chúng ta. Và 500 là một loại quặng Chúa tạo nên ảnh hưởng với cái từ trường của trái đất, cho nên cái từ trường của 500 lúc nào nó cũng chỉ về Nam và Bắc. Người ta dùng cái Đức Chúa Trời đã tạo nên đó, lát mỏng nó ra thành một cái lá kim, dùng một cái tâm đặt giữa. Thường thường màu đỏ người ta sơn để chỉ về phía Bắc, màu trắng hoặc là màu xanh người ta sơn để chỉ về phía Nam. Và cái cây kim đó được đặt ở trong một môi trường tự do, nó không có bị khống chế về cái gì cả. Những cái la bàn tốt thì người ta có thể rút cả không khí ở bên trong ra để nó trở thành một môi trường chân không, không bị ma sát, không bị ảnh hưởng một cái gì, thì hướng chỉ Nam Bắc của nó luôn luôn là đúng. Chúa Giê-xu nói rằng ta là chân lý. Chúa Giê-xu là một đấng mà luôn luôn đúng cho mọi người, luôn luôn đúng cho mọi nơi, luôn luôn đúng cho mọi trường hợp. Ngài chính là la bàn của Đức Chúa Trời không thay đổi để phù hợp với tất cả mọi điều kiện của con người trong mọi nơi, ở mọi lúc với những trường hợp khác nhau. Thế giới này có nhiều tôn giáo. Những tôn giáo thì nói với chúng ta rằng: anh ơi, anh theo tôi đi, rồi tôi sẽ chỉ cho anh con đường tìm ra lẽ thật. Nhưng Chúa Giê-xu thì nói gì? Ta là lẽ thật. Chúa không có nói rằng là ta chỉ cho ngươi con đường đi tìm lẽ thật, nhưng Chúa tuyên bố rằng ta là lẽ thật. Những tôn giáo trong đời này thì nói rằng hãy theo tôi đi, rồi tôi sẽ chỉ cho anh con đường để được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu thì tuyên bố rằng là ta là con đường cứu rỗi, con đường của sự sống đời đời. Ngài không dẫn chúng ta đi tìm, nhưng mà là Ngài con đường của sự sống. Những nhà tôn giáo thì nói với tôi và quý vị rằng hãy theo chúng tôi đi, chúng tôi sẽ làm cho đời sống của anh trở thành sáng tươi hơn. Nhưng Chúa Giê-xu thì nói gì? Ta là sự sáng của thế gian. Những nhà tôn giáo trong thế giới này nói rằng hãy theo tôi rồi tôi sẽ tìm cho anh cánh cửa. Chúa Giê-xu nói rằng ta là cái cửa. Tôn giáo của thế giới này khích lệ chúng ta đi theo để tìm một biện pháp, tìm một giải pháp. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ta chính là giải pháp. Và Chúa Giê-xu không thay đổi. Ngài là giải pháp bất tận của Đức Chúa Trời. Trong thế giới này, người ta nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta, có thể nếu tôi không chọn một tôn giáo để tôi thay đổi đời sống của mình, thì có thể tôi chọn lương tâm của tôi. Ai cũng có lương tâm, cho nên miễn tôi làm điều gì mà nó không trái với lương tâm thì có nghĩa rằng là tôi làm đúng. Nhưng có phải một người làm với một điều không trái với lương tâm của mình thì là người đó đúng không? Thưa quý vị, lương tâm nó thay đổi tùy theo văn hóa của con người nữa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa, những bậc cha mẹ già thì chúng ta đem về nhà chúng ta nuôi nấng. Khi chúng ta bước đến Mỹ này, những bậc cha mẹ già thì người Mỹ họ đưa vào trong những viện dưỡng lão. Người Việt nói người Mỹ không có hiếu, cha mẹ già phải đem về để lo lắng. Nhưng mà người Mỹ nhìn lại người Việt Nam thì nói không có hiếu, ở nhà lo lắng sao bằng đưa vào viện dưỡng lão. Thưa quý vị, cái văn hóa đó nó khác biệt nhau. Và tôi đọc cái văn hóa của người Combo, khi cha mẹ già thì họ đem cha mẹ bỏ lên trên cây, bắt cha mẹ ôm, và dưới này con cháu nó rung cái cây. Nếu mà cha mẹ nào mà còn khỏe ôm cái cây cho cứng á, thì con cháu nó đem xuống, nó nói cha mẹ còn khỏe để sống tiếp. Còn cha mẹ nào mà ôm cái cây không được rớt xuống chết á, thì con cháu nó nói mình hiếu. Bởi vì cha mẹ đã tới tuổi chết rồi mà mình còn bắt cha mẹ ráng sống, tức là bất hiếu. Thưa quý vị, văn hóa của con người nó khác nhau, lương tâm của con người nó sẽ ảnh hưởng thêm. Và rồi lương tâm nào gọi là lương tâm chuẩn để chúng ta đi theo? Đối với người này thì họ quan điểm nó là như vậy, đối với người kia thì họ quan điểm nó là như kia. Vậy thì rồi tôi theo ai là đúng? Cho nên lương tâm không đúng, nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta thì Ngài đúng cho mọi trường hợp. Bất cứ người thuộc về dân tộc nào hay văn hóa nào thì Chúa Giê-xu vẫn là chân lý để có thể giải cứu con người và đem con người đến với kia. Có những người thì dựa vào trong những cái giáo điều của tôn giáo mình dạy, nhưng tùy theo hạng người. Có hạng người thì họ nhiệt tình làm theo giáo điều, họ có điều kiện. Ví dụ như ăn chay thì có người ăn chay trường, một tháng 30 ngày họ ăn chay hết. Có người thì nói tôi ăn chay hai ngày 15 với là ngày mùng 1 thôi. Có những người tháng tôi ăn chay một lần thôi. Tùy thế có điều kiện. Vậy thì người nào ăn chay mới được cứu? Cả ba người đó người nào cũng thấy tôi được cứu hết. Bởi vì trong cái quan điểm của họ, họ nghĩ rằng tôi có ăn chay và có ăn chay thì tôi được cứu. Nhưng mà cái mức độ ăn chay của người này khác với ăn chay người kia. Ai xác định là cái ăn chay 30 ngày thì mới cứu, còn ai ăn chay 2 ngày tôi không được cứu? Người ta không xác định điều đó. Vì vậy những điều lệ của tôn giáo không giải cứu được con người, nhưng Chúa Giê-xu thì là chân lý thích hợp cho tất cả mọi người. Dù đó là người giàu, dù đó là người nghèo, dù đó là người lớn, dù đó là trẻ con, Chúa Giê-xu luôn luôn thích hợp. Ở trong thế giới này, khoa học đưa ra cho những định luật, nhưng những định luật nó có thể khác nhau tùy môi trường. Có những định luật nó cụ thể ở cái đất này, nhưng mà khi đem lên tới mặt trăng thì bắt đầu khác rồi. Bởi vì cái sức hút của mặt trăng nó khác với sức hút của đất, hoặc là đưa vào trong không gian cái môi trường trăng không là nó khác rồi. Cho nên khoa học có thể nói rằng đó là định luật, nhưng mà nó vẫn có thể bị thay đổi vì cái môi trường. Nhưng Chúa của chúng ta thì không bao giờ thay đổi. Có những cái chủ nghĩa ở trong thế gian này mà nghĩa rằng phải bước đi theo chủ nghĩa đó thì thế giới này mới được hòa bình, thế giới này mới được hạnh phúc. Nhưng chủ nghĩa nó chỉ là suy nghĩ của con người về một chánh kiến, quan điểm chính trị của họ thôi. Nhưng những con người thực hiện những chủ nghĩa đó không làm được cái điều mà họ nghĩ. Nó không có cụ thể, nó không có giống như là cái điều họ suy nghĩ. Không có chính phủ nào, có một cái thể chế nào trên trần gian này có thể đem lại an ninh, hạnh phúc, thịnh vượng gì cho con người hết. Kinh Thánh tuyên bố về Chúa Giê-xu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Tại vì Chúa không bao giờ thay đổi. Giống như cái từ trường của Nam Châm là luôn luôn nó ở cực Nam và Bắc. Cho nên chúng ta có xoay hướng nào đi nữa thì cái màu đỏ nó vẫn cứ hướng về cái phía Bắc, và màu trắng hay là màu xanh đó nó luôn luôn hướng về phía Nam. Nó không có bị vật kim loại khác nó tác động vào. Nó không bị tác động bởi vì sức ép hay là gió hay là mưa hay là nắng. Thì cái la bàn đó nó mới trở thành cái giá trị. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng không bao giờ thay đổi. Khoa học kỹ thuật ngày hôm nay phải thay đổi, bởi vì sự văn minh của con người càng ngày càng lên. Nhưng từ xưa cho tới bây giờ, Đức Chúa Trời cung cấp Chúa Giê-xu xuống và Ngài chỉ sử dụng một mình Chúa Giê-xu đó thôi. Ngài không có thay đổi nhân vật khác. Trong thời đại tin học của chúng ta, những software mà chúng ta sử dụng càng ngày càng phải thay đổi, có update. Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta một software không bao giờ thay đổi. Kinh Thánh từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ Đức Chúa Trời cần phải update. Và nó không bao giờ cũ, cho dù rằng 2000 năm nữa, Kinh Thánh vẫn không cũ. Chỉ như vậy và chỉ như vậy mà thôi. Đạo đức của con người thì có thể thay đổi. Vì vậy đó, trong những cái ngành hình sự người ta có thể thay đổi. Làm thế nào để bắt những tội phạm nhanh chóng hơn? Làm thế nào để lưu giữ tin tức của tội phạm mà có thể là họ đi đây đi đó, là người ta có thể theo dõi, người ta có thể biết được liền, vân vân. Nhưng biện pháp để Đức Chúa Trời cứu rỗi một tội nhân không có bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay quý vị tốt hơn hay ngày hôm nay quý vị xấu hơn thì vẫn chỉ một Chúa Giê-xu đó thôi. Đức Chúa Trời không thay đổi về biện pháp của Ngài trong sự cứu rỗi. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng là Ngài là chân lý. Tổng thống Abraham Lincoln khi ông làm việc thì có những người mà họ có những cái ý kiến đối lập với ông. Và họ cứ khăng khăng cho rằng họ là đúng và tổng thống sai. Thì một ngày nọ trong cuộc nói chuyện thì ông hỏi rằng là thưa quý vị, con bò nó có mấy cái chân? Mấy người kia nói dĩ nhiên con bò thì nó phải có 4 cái chân. Quý vị nói đúng. Bây giờ giả sử cái đuôi của con bò nó là cái chân thì con bò có mấy cái chân? Dĩ nhiên con bò có 5 cái chân. Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng quý vị sai. Chúng ta có giả sử gì thì giả sử con bò nó cũng có 4 cái chân và cái đuôi vẫn là cái đuôi. Cái giả sử của quý vị nó không làm cái đuôi trở thành cái chân được. Chân lý nó là chân lý, nó không thể thay đổi. Chúa Giê-xu là một cái gì không thể thay đổi được của Đức Chúa Trời cung cấp. Cho nên Ngài nói là Ngài là con đường, Ngài là chân lý. Tôi và các ông bạn trên, khi chúng ta trôi ở trên một dòng nước, chúng ta bám vào trong một cái khúc cây to đang trôi trên dòng nước đó, hoặc chúng ta nắm được một sợi dây cột từ trong bờ, cái nào an toàn hơn? Sợi dây chứ, phải không? Tôi và các ông bạn trên bám víu vào trong những điều kiện của đất để chúng ta đi từ đất lên trời, với bám vào cái phương tiện của Đức Chúa Trời từ trời cung cấp xuống, cái nào đem chúng ta lên trời đúng hơn? Điều kiện của Đức Chúa Trời cung cấp chứ. Như vậy ở đây khi Chúa nói rằng Ngài là chân lý thì không có cái gì thay thế được nữa. Tôi và quý vị không thể làm gì để thay thế đấng mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Chúa Giê-xu cũng tuyên bố rằng Ngài là nguồn sống. Cái kim nam châm đó nó phải được đặt ở trên một cái trục cân đối và nó không bị tác động bởi bất cứ một cái thứ gì ở bên ngoài. Hễ nó tác động tức là nó bị thay đổi. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài khác hơn tôi và các ông bà anh chị em, bởi vì cuộc sống của Ngài nó khác biệt hơn đời sống tôi và các ông bà anh chị em, và không gì trong trần gian này tác động vào đời sống của Chúa Giê-xu được. Tôi và các ông bà anh chị em sinh ra đời, Chúa Giê-xu cũng được sinh ra đời làm người giống như chúng ta, nhưng sự sinh ra đời của Chúa Giê-xu với sự sinh ra đời của chúng ta khác nhau. Tôi và quý vị sinh ra đời, chúng ta có chọn cha mẹ không? Chúng ta không có chọn cha mẹ. Nhưng Chúa ra đời làm người thì Chúa chọn cha và chọn mẹ. Chúa chọn Mary và Chúa chọn Joseph. Tôi và các ông bạn chị em ra đời có chọn sinh quán không? Cái chỗ mình sinh ra đời không? Chúng ta không có chọn chỗ mình sinh ra đời. Nhưng Chúa Giê-xu sinh ra đời, Ngài chọn thành phố Ngài ra đời, Bethlehem. Tôi và các ông bạn chị em, chúng ta ra đời một cách rất là tình cờ, có nghĩa là cha mẹ ăn ở rồi sinh ra chúng ta, chứ đâu có định trước ra là năm đó sinh ra thằng Trung này đâu. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta thì Ngài ra đời vào trong thời điểm Đức Chúa Trời ấn định. Khi kỳ đã được rạn thì Ngài khiến người nữ sinh Chúa Giê-xu ra đời. Trong một chương trình mà Đức Chúa Trời đã nói trước về địa điểm sinh, nói trước về người nữ sinh ra phải là nữ đồng trinh, nói trước rằng là dòng dõi đó phải là dòng dõi của vua David. Thế quý vị, bao nhiêu lời tiên tri đã nói về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu trước 700 năm đó mà nó cứ ứng nghiệm từng chi tiết nhỏ. Tôi và quý vị ra đời chỉ là tình cờ thôi. Tôi và các ông bạn cho em sinh ra đời theo luật định, có nghĩa là theo quy định của Chúa, một người nam, một người nữ ăn ở với nhau thì mới sinh con ra được. Không ai ra đời mà đi ra ngoài quy luật đó của Đức Chúa Trời hết. Nhưng Chúa Giê-xu sinh ra đời chỉ bởi một trinh nữ, mà Thánh Kinh nói rằng là bởi quyền phép thanh linh hoài thai. Cho nên bài tiếp điều của chúng ta vừa đọc nói rằng là Ngài được hoài thai bởi thánh linh rồi sanh bởi nữ đồng. Ngài không có nằm ở trong cái khuôn khổ của loài người chúng ta, và dẫu là một người thì Chúa vẫn không bị những cái luật định của loài người này tác động vào trong sự làm người của Chúa Giê-xu. Tôi và các ông bạn cho em lớn lên trong tội lỗi, có nghĩa rằng là không ai dạy tôi và quý vị làm tội hết á. Mình biết tội ra từ nhỏ là đã biết ăn gian nói dối, lớn lên là đã biết làm những cái chuyện tội lỗi. Tuổi càng lớn sự khôn ngoan càng thêm, làm những điều tội càng tinh vi hơn. Nhưng Thánh Kinh chép về Chúa Giê-xu ở trong Luca đoạn 2 câu 52 nói rằng Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Ngài sống giữa một cái thế giới này, nhưng mà Ngài cũng bị ảnh hưởng. Tôi và quý vị sống ở trong thế giới này, chúng ta bị ràng buộc vào trong tội lỗi. Giống như Paulo nói ở trong sách Roma vậy đó. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó cứ đeo theo tôi. Tôi biết rằng đây là điều lành mình phải làm, nhưng mà sao tôi làm không được, mà tôi cứ bị làm cái điều dữ tôi không muốn. Người nào cũng bị như vậy hết á. Nhưng Thánh Kinh nói gì về Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu là đấng bị cám dỗ giống như chúng ta mà không phạm tội. Nghĩa là sự làm người của Chúa Giê-xu hoàn toàn nó không có bị lệ thuộc vào bất cứ một điều gì như tôi và các bạn kia và tất cả những con người khác trên thế gian này. Rồi cuối cùng chúng ta chết. Tại sao chúng ta chết? Tại vì cái hậu quả của tội lỗi mà chết. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra ông Adam, Ngài không có hoạch định để cho con người chết. Ngài hoạch định là con người đó là sẽ sống đời đời. Nhưng vì tội lỗi mà Thánh Kinh nói rằng đời loài người chỉ là 120 năm mà thôi. Sau khi con người phạm tội rồi, Đức Chúa Trời mới ấn định điều đó. Chứ còn trong vườn Eden, Đức Chúa Trời không có nói rằng Adam sống 120 năm. Tội lỗi đã làm cho Đức Chúa Trời giới hạn cái mạng sống của con người lại. Bởi vì nếu mà con người càng sống thêm càng phạm tội chỉ có càng đau khổ thôi. Cho nên Chúa phải định cái điều đó lại. Vì vậy cái chết hay là sự chết của loài người là vì cái sự rủa xả của tội lỗi đó mà chúng ta mới bị chết. Thánh Kinh nói theo như đã định cho loài người phải chết rồi chịu phán xét. Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài cũng chết. Nhưng sự chết của Ngài nó không phải là một sự rủa xả, mà sự chết của Ngài là một sự ban cho. Ngài tặng mạng sống của Ngài cho nhân loại. Ngài nói rằng không có ai cắt mạng sống ta được hết đó, mà ta tự phó mạng sống đó cho. Cho nên sự chết của Chúa Giê-xu nó trở thành một sự chết khác hơn sự chết của loài người chúng ta. Và bây giờ Chúa của chúng ta ban cho điều đó để làm gì? Để đem con người trở lại gần. Chúa Giê-xu nói rằng ta ban thân thể của ta cho các con, trở thành nguồn sống để cho các con sống. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã làm, điều mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi và quý vị. Cái kim nam châm ở trong la bàn nó không thể bị giới hạn bởi bất cứ một điều gì khác. Chúa Giê-xu của chúng ta vào trong thế gian này và Ngài đã không bị giới hạn bởi bất cứ một điều gì cả. Ngài đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Giáo hội có thể dạy cho tôi và quý vị những điều mà nhiều người nghĩ rằng là nếu tôi và quý vị cứ làm như vậy thì được cứu. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ đi vô nhà thờ cầu nguyện làm bắp tem kia là chúng ta được cứu. Thưa quý vị, cái công việc mà nhóm nước ở trong cái hồ bắp tem nó không cứu chúng ta. Hay là chúng ta dự tiệc thánh, cái công việc này nó không có cứu đời sống của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng là kinh thánh này là thiêng liêng lắm. Nhà nào mà có ma có quỷ cứ đưa cái quyển kinh thánh lên là ma quỷ nó sợ nó chạy. Thưa quý vị, ma quỷ nó không có sợ cái quyển sách này. Và có những người nói rằng là Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, cho nên nếu mà mình thấy ma đó mình gói hai cây mình kẹt lại với nhau thánh thành thập tự rồi là ma quỷ nó sợ. Thưa quý vị, ma quỷ nó không phải là con chuột, cho nên nó không có sợ hai cái cây đó đâu. Có những người nó gắn cái cây thập tự nó trên cái đầu giường nó, ma nó khỏi ám mình. Thưa quý vị, ma quỷ nó không có sợ những điều đó. Không có một thứ tổ chức, một thứ sinh hoạt, một thứ biểu tượng nào có giá trị cả. Chỉ một mình Chúa Giê-xu có giá trị cho đời sống tôi và quý vị mà thôi. Charles Wesley là một người đã sáng lập ra tổ chức tôn giáo được gọi là Methodist, tức là hội giám lý. Một ngày nọ ông nằm chiêm bao, ông thấy rằng mình bị đưa xuống tới trước cửa địa ngục. Không có bị vào nhưng mà bị đưa trước tới cửa địa ngục. Không biết ai ở trong địa ngục. Ông mới cất tiếng lên hỏi, trong địa ngục có những người thuộc về phái trưởng lão không? Trong đó có tiếng vọng lại, có. Ông thấy khoái chí. Trong địa ngục có mấy người bắp tít không? Cũng có tiếng vọng lại nói có. Thì ông cười tươi hơn. Ông nói trong địa ngục có mấy người Anh Quốc giáo không? Trong địa ngục có. Ông hơi bất đồng ngần ngại. Trong địa ngục có mấy người giám lý không? Vẫn có tiếng có. Hết cười. Chưa biết làm gì thì ông thấy trong giấc mơ mình được đem tới cửa thiên đàng. Mà không biết là ai ở trong thiên đàng đây. Ông mới hỏi là trong thiên đàng có những người trưởng lão không? Trong đó có tiếng vọng xuống nói không. Ông cười. Nói trong thiên đàng có những người bắp tít không? Thiên đàng có tiếng vọng lại không? Ông cười nữa. Ông nói trong thiên đàng có những người Anh Quốc giáo trong đó không? Vẫn có tiếng vọng lại nói rằng không có. Ông nói trong thiên đàng có những người giám lý không? Không. mình là người lập ra tổ chức giám lý mà không có người nào trong giám lý đi lên thiên đàng sao? Ông hỏi rằng vậy thì trong thiên đàng có ai? Có tiếng nói ở trong thiên đàng rằng trong này chỉ có những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thôi. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chị em được Chúa đảm bảo cho một điều: ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Ngài đảm bảo điều đó có nghĩa rằng là chúng ta muốn gặp cha không? Chính Ngài là đấng định hướng cho tôi và quý vị biết phải đi như thế nào. Câu gốc của chúng ta nói rằng khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái, tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói rằng này là đường và hãy nói theo. Cho nên chính Chúa chỉ cho mình biết trong cái lối sống của mình, đứng trước ngã ba của sự chọn lựa, thưa Chúa con nên làm điều này hay con không nên làm điều này, tai các ngươi sẽ nghe tiếng của Chúa nói rằng này là đường đây, hãy nói theo. Như vậy khi chúng ta gần gũi với Chúa của mình, chính Chúa sẽ nói cho tôi và quý vị hiểu rằng đây là việc con nên làm hay đây là việc con nên tránh. Chính Chúa sẽ chỉ cho chúng ta là rẽ phải hay rẽ trái trước cái ngã ba đó để chúng ta đi đúng con đường, và chỉ có đi đúng con đường đó thì nó mới dẫn đến cha mà thôi. Chúa cung cấp cho tôi và các bạn cho em chân lý không bao giờ thay đổi và nguồn sống mà không ai có thể tước đoạt được. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đây là Chúa Giê-xu là la bàn cho những ai biết Ngài. Đưa một cái la bàn cho một đứa con nít thì nó chỉ trở thành một cái thứ đồ chơi, cho dù cái la bàn đắt tiền bao nhiêu cũng vậy, có cái gì quay ở trong thôi, vô dụng phải không? Tại vì đứa con nít nó đâu biết sử dụng cái la bàn làm gì. Nhưng nếu đem cái la bàn đưa cho một người lính bị lạc đường trong rừng thì đó là một món quà vô giá cho người đó. Bởi vì người đó biết sử dụng la bàn và người đó cần cái la bàn để biết được cái hướng nào là cái hướng mình có thể đi ra khỏi cái khu rừng này. Như vậy, vấn đề quan trọng không phải chỉ là có cái la bàn, nhưng mà có biết sử dụng cái la bàn hay không. Tôi và quý vị có Chúa, nhưng chúng ta có hiểu được những gì Chúa nói không? Chúng ta có cảm nhận được những gì của lời Kinh Thánh bày tỏ không? Cái sự nguy hiểm mà ma quỷ tấn công trên đời sống của chúng ta là biết những điều không đáng biết và không biết rõ những điều Chúa muốn cho mình biết. Có nhiều người ngày hôm nay hỏi Kinh Thánh thì cũng không biết là có thiệt hay không. Cái câu chuyện đó chết ở đâu tôi cũng nhớ, nghe lâu lắm rồi. Thưa quý vị, Kinh Thánh dường như xa lạ với người tín đồ. Nhưng mà Chúa viết Kinh Thánh ra cho ai? Cho tín đồ. Nếu quyển Kinh Thánh này trở thành xa lạ với tôi và các ông bạn chị em thì có nghĩa rằng tôi và quý vị không biết đường để đi đến cùng cha, không biết chân lý để đến cùng cha. Một người có thể đi nhóm lâu lâu một bữa biết được một câu chuyện ở trong Kinh Thánh, bữa khác biết được một câu chuyện ở trong Kinh Thánh, điều đó có đủ để đến cùng cha không? Thưa quý vị, không. Cả Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký này cho tới Khải Huyền mới là con đường cho Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta. Vậy cho nên nếu cái gì đó trong Kinh Thánh này từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền mà tôi và quý vị chưa thấu suốt đó, tức là chúng ta chưa biết con đường để đi đến với cha. Không có một cái phần nào trong Kinh Thánh này gọi là thừa hay là không cần thiết. Cả Kinh Thánh đều do Chúa soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ cắt, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Chúa được trọn vẹn. Quý vị có tin rằng là quý vị hiểu biết cả Kinh Thánh không? Điều quan trọng của tôi và quý vị đó là có Chúa Giê-xu, nhưng cái mức độ chúng ta gần gũi với Chúa Giê-xu là bao nhiêu? Cái thời gian mà chúng ta trang trải để có thể hưởng thụ Chúa Giê-xu trong cuộc sống của mình là bao nhiêu? Phao-lô là một người mà ông biết nhiều về Kinh Thánh. Ông có một ông thầy nổi tiếng, ông có tài chánh và điều kiện về vị trí của mình ở trong xã hội được mọi người tôn trọng. Ông là một người trẻ tuổi. Nhưng sau khi ông đã gặp Chúa Giê-xu rồi thì ông mới khám phá ra một điều duy nhất thôi. Ông nói thưa quý vị, tôi chỉ muốn biết về Chúa Giê-xu thôi, còn tất cả những điều khác đồ bỏ hết. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, tôi và quý vị có biết về Chúa Giê-xu chưa? Quý vị có chắc chắn nói rằng là tôi biết rõ về Chúa Giê-xu chưa? Biết rõ về Chúa Giê-xu không có nghĩa rằng là chúng ta đọc bài Chuyển Điều các sứ đồ. Nhưng biết rõ về Chúa Giê-xu có nghĩa rằng cuộc đời tôi và quý vị đã thay đổi. Bằng chứng của sự thay đổi đó, cái đó nó sẽ nói lên chúng ta biết về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đã chọn cái la bàn thì chúng ta phải cứ tiếp tục đi theo cái hướng chỉ của la bàn đó thì chúng ta mới ra khỏi cái vùng mà mình đang bị giam giữ. Chúa là đấng muốn chúng ta cứ nương tựa nơi Ngài để chúng ta có thể đi ra khỏi cái thế giới tội lỗi này. Nếu chúng ta không đến với Chúa liên tục, nếu chúng ta không gần Chúa liên tục, nếu chúng ta chỉ biết Chúa trong ngày Chủ nhật thôi, rồi từ thứ hai cho tới thứ bảy về say mê với công việc, say mê đi câu cá, say mê để làm gì đó, thì thưa quý vị, tôi e rằng 6 cái ngày kia mình đi lộn được. Chúng ta thường kiêng ăn để cầu nguyện khi chúng ta đối diện với một cái nan đề nào đó, tức là chúng ta áp dụng lời của Chúa đó để chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện. Cầu nguyện khi chúng ta bị đau nặng quá cần Chúa chữa. Cầu nguyện khi chúng ta bị bế tắc về tình cảm, về công việc, làm ăn, về cái gì đó, chúng ta kiêng ăn để cầu nguyện. Nhưng tôi ao ước rằng là chúng ta kiêng cả video game, kiêng luôn cả tivi, kiêng luôn cả đi chợ, cả shopping, kiêng hết mấy cái đó đi để cầu nguyện, nó mới có hiệu quả. Còn chúng ta chỉ kiêng ăn thôi, còn mấy cái kia mình xài túi bụi, tôi e rằng cái kiêng ăn nó cũng không có giá trị. Chúa muốn tôi và các bạn em sử dụng la bàn một cách đúng đắn. Chúng ta có la bàn nhưng có biết cách sử dụng nó không? Như tôi nói trong câu thứ 7, nếu các con biết ta thì các con sẽ biết cha. Chúng ta đang đi tìm Đức Chúa Trời đó, chúng ta đang trên đường để đến gặp Đức Chúa Trời đó. Nhưng Chúa Giê-xu đảm bảo một điều, nếu các con biết ta thì các con sẽ biết cha. Như vậy, một người không kinh nghiệm thật sự với Chúa Giê-xu ở trên đất thì đừng nghĩ tới chuyện rằng là mình sẽ gặp Đức Chúa Trời ở trên trời, điều đó không có. Bởi vì đây là điều Chúa Giê-xu tuyên bố, nếu các con biết ta thì các con biết rõ cha. Cho nên các con biết đường mình đi đâu. Tôi và các bạn kem đang lệ thuộc vào Chúa. Có một nữ vận động viên bơi lội của Mỹ, đó là Florence Shawick. Ham thích bơi lội là từ khi còn trẻ. Là một cô bé 10 tuổi là đã bơi qua cái vịnh San Diego. Từ đó trở đi cô cứ tiếp tục cái đam mê về ngành bơi lội của mình. Cho đến năm 31 tuổi vào ngày 12 tháng 10 năm 1950, đó là lần đầu tiên cô bơi từ Pháp qua Anh, qua cái vùng vịnh của nước Anh đó, biển Man. Cô bơi trong vòng 13 tiếng đồng hồ 20 phút, phá vỡ kỷ lục của một người nữ vận động viên trước đó, cũng của người Mỹ đã lập. Một năm sau, cô bơi từ Anh bơi lại Pháp. Lần này cô phải bơi mất là 16 tiếng 22 phút. Nhưng cô là người nữ đầu tiên đã bơi hai chiều của vùng biển Man. Và người ta nói rằng là cô đã bơi tất cả là 4 lần như vậy. Cho đến năm 1952, cô suy nghĩ đến mình sẽ bơi từ một cái quần đảo Catalina, 26 dặm từ cái quần đảo đó bơi về bờ biển California. Cô đã cố gắng để thực hiện cái chặng đường bơi 26 dặm đó. Người ta chuẩn bị cho cô, bà mẹ của cô được ngồi trên một chiếc thuyền khác đi theo. Mục đích người ta đi theo là để bảo vệ, không có bị cá mập tấn công hoặc trở ngại gì. Cô bơi được 15 tiếng đồng hồ rồi, thì cô đã giấu là không có thể bơi được nữa. Bà mẹ thì cứ cố lên con, cố lên con, nhưng mà cô không còn đủ sức để bơi được nữa. Người ta đành phải vớt cô lên. Khi vào trong đất liền rồi, thì cô khám phá ra cái địa điểm mà vớt cô đó còn cách có một dặm nữa thôi. Bơi được 25 dặm rồi, còn có một dặm nữa tới bờ biển, nhưng cô bỏ cuộc. Người ta hỏi lý do tại sao bỏ cuộc, là bởi vì cái ngày đó sương mù quá, cô không thấy cái đích. Không thấy được cái đích thì không biết rằng là còn bao xa nữa, sức lực nó mỏi mòn. 2 tháng sau cô làm lại một cuộc bơi cũng từ cái quần đảo Catalina đã bơi về bờ biển, và cô đã thực hiện nó một cách thành công. Cô nói rằng chỉ khi nào chúng ta thấy cái đích chúng ta đi, nó mới có sức mạnh cho mình. Chỉ khi nào chúng ta thấy Đức Chúa Cha mới khích lệ cho tôi và quý vị đến gần Cha. Nhưng làm sao chúng ta thấy Cha đây? Chúa Giê-xu nói rằng ai biết ta thì sẽ biết Cha. Ai thấy ta tức là đã thấy Cha rồi. Vậy thì trong đời sống của tôi và quý vị, chúng ta đã thật sự thấy Chúa chưa? Đã thật sự biết Chúa chưa? Nguyện Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà chị em. Khi các ngươi rẽ bên trái hay bên phải, những ngã ba trong cuộc đời của mình, tai của chúng ta có nghe được tiếng của Chúa nói rằng này là đường đây, hãy noi theo không? hay xác thịt của chúng ta nó đang xúi dục chúng ta làm những điều mà nó đi ngược lại với đường lối của Chúa. Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà chị em. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi cầu nguyện. Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau. Đây là con đường, hãy đi theo. Khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Vì từ ngay lúc ban đầu Chúa đã biết rõ tất cả những sự bất toàn của chúng con. Ngài nhìn thấy những sự bất toàn đó từ ngay trong những môn đệ của Ngài. Và Ngài đã cho chúng con một giải pháp, một câu trả lời, một lời tuyên bố vĩnh viễn có giá trị cho bất cứ những người nào đặt lòng tin nơi Chúa. Ngài là đường đi để chúng con có thể đến gặp Cha. Ngài là chân lý mà ngoài Ngài ra chúng con không thể nào đến gần với Cha được. Và Ngài là nguồn sống để chúng con kinh nghiệm được sự sống đó từ ngay khi chúng con có Chúa trong cuộc đời này cho đến vĩnh hằng chúng con ở với Chúa. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng con được hiểu về Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài vì bài học của Chúa dạy cho chúng con để chúng con thấy Ngài giống như một chiếc la bàn định hướng cho chúng con. Có những lúc chúng con đứng trước ngã ba đường mà chúng con không biết mình phải lựa chọn như thế nào. Xác thịt của chúng con có tiếng nói của nó, nhưng Thánh Linh của Ngài cũng đang nói tiếng nói với chúng con. Chúa vẫn đang thỏ thẻ bên tai của chúng con rằng ai có tai thì hãy nghe lời của Thánh Linh đang phán. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi âm thanh của trần gian này nó thu hút chúng con mạnh mẽ hơn. Nhiều khi những nan đề và những bận rộn của cuộc sống này làm cho chúng con muốn đối diện với nó hơn là chúng con đến gần với Chúa Giêsu của chúng con. Nên qua bài học này, xin Chúa cho chúng con có những dấu hiệu của sự thay đổi, những sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình. Còn cảm ơn Chúa vì trong tuần qua Chúa có đem anh Dũng, anh Nguyên đến với hội thánh của chúng con, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc đời mà Chúa đã làm biến đổi từ những con người nghiện không còn nghiện nữa. Nhưng điều đó chưa đủ, điều đó chỉ là điều nhỏ. Từ những con người sống một cuộc đời vô nghĩa, bây giờ họ đã sống một cuộc đời có ý nghĩa cho Chúa. Từ những con người đã bị thế giới này loại bỏ, bây giờ họ trở thành đồ dùng của sự công bình. Từ những con người mà kể cả gia đình không ai chấp nhận, bây giờ họ được trở thành con của Đức Chúa Trời và trở thành những người đại diện cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con suy nghĩ lại đường theo Chúa của mình. Chúng con đang có những sự biến đổi đó như những anh em của chúng con không? Xin giúp đỡ để chúng con không cứ dông ruổi ở trong thế gian này theo một sự hiểu biết ngu muội, dạ dột, tối tăm của xác thịt, của tôn giáo, của những sự dạy dỗ con người không có giá trị để đem chúng con đến gần với Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời còn lại của mình. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài về những gì Chúa dạy cho con và giúp con chia sẻ với hội thánh Ngài. Xin hướng dẫn cho đức tin của từng anh chị em con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.